Sáng nay chúng ta thông công về phần 6 La Mã của phần giảng ý. Mục tiêu của những người đắc thắng là núi Sion, Jerusalem thuộc trời. Lòng của tôi vẫn còn xúc động về bài hát chúng ta vừa hát. Thật là tuyệt vời khi nghĩ đến sự tái lâm của Chúa. Thật là một điều rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy đọc về mục tiêu của những người đặc thắng trong Khải Huyền 3 câu 16. Chúng ta hãy đọc câu này và cầu nguyện. Khải Huyền 3 câu 12: Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Amen. Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Amen. Và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Và viết danh Đức Chúa Trời ta, và Jerusalem mới, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Đây là một phần thưởng tuyệt vời cho những người đắc thắng. Anh em có thể tưởng tượng được không? Anh em được viết danh Đức Chúa Trời, danh của Chúa và danh của Jerusalem mới lên anh em. Thật là tuyệt vời. Như vậy thật đáng, xứng đáng để trả tất cả mọi giá. Thật là đáng. Để hiểu được tại sao Chúa ghi danh Jerusalem lên chúng ta, thì chúng ta phải hiểu Jerusalem đến từ đâu. Jerusalem ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ Kinh Thánh, thì Jerusalem là điều ẩn giấu ở trong lòng của Đức Chúa Trời, sự khao khát của lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó vào lúc Đức Chúa Trời chọn Abraham. Đức Chúa Trời chỉ cho Abraham một cái nơi là núi Moria. Ở trên đó, Abraham phải dâng Isaac cho Đức Chúa Trời. Cái tên Moria có nghĩa là Chúa đã chọn. Qua đó, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã chọn nơi đó. Đặc biệt là sách Hebrew cho biết rằng Abraham đã sống ở đất hứa, ở trong lều tạm, tại vì ông đã chờ đợi cái thành cho Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập. Hebrew 11 câu 10 có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự khao khát của lòng Ngài cho Abraham biết. Khi bày tỏ điều này cho ông, Ngài đã bày tỏ cho ông thấy cái thành tuyệt vời này ở trong lòng của Ngài. Và khi Abraham đã thấy điều này, ông chỉ có sống trong lều thôi vì ông chờ đợi thành đó. Ở khoảng 400 năm sau đó, khi Môsê dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, Ngài đã nói với họ rằng ta sẽ chọn một cái chỗ ở trong xứ Túc Lành và các ngươi phải thờ phượng ta ở đó. Khi mà ta dẫn ngươi vào đất Túc Lành, và xứ Túc Lành lúc đó bị thống trị bởi 7 dân tộc. Để Israel có thể vào xứ Túc Lành được thì đầu tiên họ phải chiến thắng cả tất cả 7 dân tộc này. Và cái dân thứ 7 mà Chúa nhắc đến đó là dân Jebusite. Jebusite. Và dân Jebusite này là chiếm giữ ngay cái nơi mà Chúa chọn, tức là Jerusalem. Họ đã sống ở đó. Và khi Joshua dẫn Israel và sứ tốt lành, họ đã chinh phục rất nhiều nơi. Nhưng mà cái nơi đó họ lại không có chinh phục. Họ đã không chinh phục Jerusalem. Trong sách các quan sát cho biết rằng Juda đã chinh phục thành này và đã đốt cháy thành, nhưng mà lại không có chiếm giữ nó. Và cũng trong các quan sát chương 1 sau đó cho biết rằng chi phái Benjamin đã không có chinh phục được Jerusalem. Có nghĩa rằng sau khi Juda đã chinh phục thành Jerusalem, vì không có ai thấy rằng cái thành này quan trọng như thế nào đối với Đức Chúa Trời, nên họ đã không có quý nó. Rồi kẻ thù lại chiếm giữ thành trở lại và xây dựng thành này kiên cố hơn. Cho nên Benjamin không có thể nào mà chiếm được thành. Thành này giống như là một cái pháo đài kiên cố. Và cái thành Jerusalem này đã bị kẻ thù chiếm đóng từ thời các quan sát cho đến thời của David. Người Jebusit ở đó cho đến thời David. Không ai thấy rằng Jerusalem quan trọng như thế nào đối với Đức Chúa Trời. Không có ai trong dân Israel hiểu được lòng của Đức Chúa Trời. Không ai cả. Cho nên cái lãnh thổ đó thuộc về tay của dân Jebusit cho đến thời David. Cho đến khi David trở thành vua, ông đã chinh phục được thành Jerusalem. Tuyệt vời. Ông đã thấy rằng Jerusalem là thủ đô của ông. Và khi ông muốn chinh phục Jerusalem, thì dân Jebusit nói rằng kẻ mù và kẻ què sẽ đuổi ông đi. Nhưng mà David đã không có ấn tượng về điều đó, vì ông biết rằng cái thành này rất quan trọng đối với Chúa. Và ông đã chọn Jerusalem là thành nơi có chính quyền của ông. Bây giờ thì Jerusalem trở thành cái thành của vua. Và trong thành đó có ngai vàng của vua. Và sau khi David đã chinh phục được thành Jerusalem, thì sau đó ông đã thấy nhiều hơn nữa. Sau khi ông xây dựng cung điện của ông ở trong thành, thì ông đã nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ban tặng cho một cái vương quốc rất là tuyệt vời, vinh quang. Ông đã nhận ra rằng Đức Chúa Trời thật vĩ đại như thế nào, Ngài thật tuyệt vời như thế nào, và đến đó ông dẫn ông ta đến đó, dẫn ông đến đó. Và ông thấy, ông nói rằng tôi đang sống trong một cung điện, nhưng mà hòm dấu ước của Chúa thì đang ở trong một cái lều. Ở đây chúng ta thấy rằng sau nhiều thời gian, hay lần đầu tiên có một người hiểu được điều ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy Đức Chúa Trời nói về David rằng ta đã tìm được David, một người theo lòng của ta. David đã thực sự hiểu lòng của Đức Chúa Trời. Và ông đã khao khát xây một cái nhà cho Đức Chúa Trời. Trước kia không có ai có tấm lòng như vậy. Đây là một điều rất tuyệt vời. Điều này có nghĩa rằng cuối cùng Đức Chúa Trời tìm được một người mà Ngài có thể bày tỏ điều sâu thẳm ở trong lòng Ngài cho người đó. Và khi David bày tỏ ước muốn xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời, thì từ đó cuộc đời của ông ta thay đổi hoàn toàn. Cuộc đời của ông chỉ nhằm để chuẩn bị xây dựng đền thờ. Nhưng mà thật ra trước đó cũng vậy. Cả cuộc đời của David chỉ nhằm để chinh phục thành Jerusalem này và xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu lớn trong cuộc đời của David. Ta có thể thấy điều này trong sách Sử Ký, trong đó rằng David đã làm tất cả để chuẩn bị cho việc xây dựng đền thờ. Ông đã làm tất cả. Mà có thiếu một điều là ông không biết là xây đền thờ ở nơi nào. Ông biết Jerusalem là nơi là thành phố chú trọng để xây đền thờ, nhưng mà ông không biết chính xác là nơi nào ở Jerusalem. Nhưng mà núi Mori hay là núi Sion là nơi mà có đền thờ thì bị giấu kín đối với ông. Rồi điều gì đã xảy ra? David đã thống kê dân số vì ông đó ông kiêu ngạo. Rồi sau đó Đức Chúa Trời đã phán xét ông. Trong sự sáng phét đó thì thiên sứ đến để trừng phạt Jerusalem. Và một lúc nào đó Đức Chúa Trời thương xót, Ngài không cho phép thiên sứ đó trừng phạt nữa. Nên Ngài bảo ngưng. Lúc đó thiên sứ cầm gươm ở gần sân đạp lúa của Arauna người Jebusit, cũng là người Jebusit. Thật là kinh ngạc. Kẻ thù đã cố gắng chiếm giữ cái nơi này thật là lâu. Và khi David thấy thiên sứ ở gần sân đập lúa của Arauna, thì ông mới tới đó và đã xây dựng một đền thờ cho Chúa, một cái bàn thờ cho Chúa. Và dân của lễ ở đó đã thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa đã bày tỏ cho ông biết đây là nơi để xây dựng đền thờ cho Chúa. Lúc đó David đã biết được nơi để xây dựng đền thờ và ông đã thu thập các vật liệu để xây dựng đền thờ. Và không chỉ như vậy, ông đã thực sự dùng cả mọi sức lực của ông đã làm tất cả để chuẩn bị cho việc xây dựng đền thờ. Sách Sử Ký cho biết rằng ông đã tích trữ cả 100.000 ta lân vàng và sắt thì vô số, đồng, cây bá hương. Tất cả Đức Chúa Trời, ông David đã tích trữ tất cả những gì cần thiết. Và không chỉ như vậy, ông còn dâng nhiều thứ mà ông đã tích trữ cho chính mình để cho việc xây dựng đền thờ. Trong sách Sử Ký cho biết rằng ông đã dâng 5.000 ta lân vàng của ông cho việc xây dựng đền thờ. Sau đó ông cũng đã kêu gọi các lãnh đạo của 12 chi phái, thì họ đã dâng 8.000 ta lân vàng. Một mình David đã dâng lượng vàng gần như bằng tất cả chi phái. Qua đó có thể thấy rằng lòng của David như thế nào đối với nhà của Đức Chúa Trời. Điều này làm cho tôi ấn tượng khi thấy rằng David đã yêu Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài như thế nào. Nó thực sự phải là tình yêu thương, ngoài ra không thể nào giải thích được. Đây đúng là tình yêu ban đầu. Đây thực sự là tình yêu ban đầu, vì một người đã sẵn sàng dâng rất nhiều cho chương trình của Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời. Và không chỉ như vậy, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông biết phải xây dựng đền thờ như thế nào. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho David bản kế hoạch xây dựng đền thờ, bản kiến trúc cho cả đền thờ luôn. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban cho David khải thị về mọi chi tiết của đền thờ. Không phải ai cũng nhận được một khải thị như vậy. Đức Chúa Trời không có đơn giản bày tỏ điều này cho một người nào đó được. Đức Chúa Trời đã thấy David là một người theo lòng của Ngài, hiểu lòng của Ngài. Ngài đã thấy rằng ở trong tấm lòng đó là có thể viết toàn bộ kế hoạch của Ngài. Được. Đây là một cái tấm lòng sẵn sàng đón nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì toàn bộ tấm lòng đều hướng đến chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu mà trong lòng của chúng ta cũng hướng đến kế hoạch của Đức Chúa Trời như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được kế hoạch của Ngài. Như vậy thật quan trọng để cho trái tim của chúng ta hoàn toàn dành cho Đức Chúa Trời và cho vương quốc của Ngài. Nếu không thì chúng ta không thể nào mà thấy được những gì ở trong lòng của Ngài. Khải thị này rất là tuyệt vời. Và Đức Chúa Trời không thể nào ban cho tất cả mọi người. Ngài chỉ ban cho ai đó có tấm lòng hoàn toàn cho kế hoạch của Ngài. Rất tuyệt vời. Ông không chỉ nhận được bản kiến trúc của đền thờ, mà ông còn phân chia các người Lê-vi nữa, cả những người mà hát, tất cả những gì quan trọng, những sự phục vụ trong đền thờ, David đã phân chia tất cả. Thật là tuyệt vời. Chỉ có một người duy nhất thôi. Anh em có thể thấy được rằng Chúa có thể làm được nhiều như thế nào bởi một người có một cái lòng trọn vẹn cho Ngài. Chúa có thể làm được nhiều, tí được nhiều như thế nào. Những gì mà trong 400 năm trước Ngài không thể làm được, Ngài có thể làm được bởi một người. Chinh phục Jerusalem, chọn bày tỏ núi Sion, rồi các vật liệu để nguyên vật liệu để xây dựng đền thờ, rồi kế hoạch bản kiến trúc của đền thờ. Thật tuyệt vời. Chỉ bởi một người, David là một người theo lòng của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng tất cả mọi chúng ta cũng như vậy. David không có gì trong lòng hết ngoài kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tôi nói với anh em, ngoài chương trình của Đức Chúa Trời thì mọi điều khác đều là rác rưởi cả. Thực sự là bụi đất. Nhưng David không được phép xây dựng đền thờ. Chúa đã nói với ông rằng ông đã đổ quá nhiều máu. Nhưng mà Ngài nói Ngài sẽ chọn con của David là Salomon để xây dựng đền thờ. Và Salomon là một người của sự yên tĩnh. Người đó sẽ xây dựng một đền thờ cho ta. Ta là cha của người và người là con của ta. Người sẽ xây một đền thờ cho ta. Đó cũng là một phần thưởng của Chúa. Vì không phải ai đó xây dựng đền thờ của Chúa mà là con trai của David. Tôi nghĩ là David cũng chuẩn bị sẵn cả người để xây đền thờ. Cả Salomon cũng đến từ David. Thật là vinh hiển. Và đây là một hình bóng của Chúa Giêsu của chúng ta. Christus là David thật. Ngài đã thực sự đã dâng tất cả và đã không có giữ lại một chút gì cho mình. Tất cả đều chứa đựng cho Vương Christ đã thực hiện kế hoạch xây dựng đền thờ này. Chúa chúng ta là David thật, là người hoàn toàn tuyệt đối cho chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy như vậy, Chúa ở trong chúng ta là một người thực sự theo lòng của Đức Chúa Trời. Đấng Christ trong chúng ta là niềm hy vọng của sự vinh hiển. Nhưng mà Ngài cũng là người làm thỏa lòng của Đức Chúa Trời, đáp ứng mọi khao khát trong lòng của Đức Chúa Trời. Ngài sống trong chúng ta và chúng ta phải quen biết Đấng Christ này. Và tôi muốn nói thêm một điểm nữa, chúng ta đã nghe về cái con đường hẹp mà một nhóm tối hôm qua nói tới, thực sự rất hẹp và nó không đơn giản để đi con đường này. Nhưng mà con đường này có một cái mục tiêu, có một cái đích đến. Nó không phải là một con đường hẹp dẫn đi đến một nơi nào đó. Hôm qua tôi đã đi một con đường hẹp đi tên núi, hồi lúc ở đó thì nó dẫn đi xuống. Nhưng đó không phải là con đường hẹp mà Kinh Thánh nói đến. Con đường hẹp mà Kinh Thánh nói đến là con đường dẫn đến Jerusalem thuộc trời. Đó là mục tiêu con đường hẹp. Chúng ta phải thấy mục tiêu này. Nếu chúng ta không thấy mục tiêu này, thì chúng ta sẽ bị hấp dẫn bởi con đường rộng. Anh em sẽ không hiểu được tại sao anh em phải trả một cái giá rất cao để đi con đường hẹp. Cho nên thực sự đích thể thích đi con đường rộng hơn. Nhưng mà nếu anh em thấy được mục tiêu, thấy được cái chương trình mà Đức Chúa Trời ghi trong lòng của anh em sẽ sẵn sàng chấp nhận trả cái giá đó với niềm vui. Lúc đó thì cái con đường hẹp đó sẵn là một con đường của niềm vui, không phải một cái con đường của sự ta thán phàn nàn. Nói với Chúa rằng, Chúa tại sao con phải bỏ nhiều thứ quá. Ví dụ như là mỗi buổi sáng con phải bỏ cái tôi của con vào sự chết. Không phải như vậy, anh em sẽ nói rằng Hallelujah, cái tôi của tôi đã bị chết rồi. Đó thật là tuyệt vời, đó là một cái niềm vui. Đến với Chúa sẽ là một niềm vui. Anh em nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con đến với Ngài. Anh em biết không, trong toàn bộ cuộc đời, David đã đi cái con đường hẹp này. Và khi đi con đường này, ông đã tích trữ vàng qua mỗi cái cuộc chiến mà ông đã chiến đấu, hay là mỗi cái đối thủ mà ông đã chinh phục. Ông đã thu thập nhiều vàng để làm chiến lợi phẩm. Và chiến lợi phẩm này chính là vàng. Và ông đã dâng vàng đó để cho việc xây dựng đền thờ. Cho nên toàn bộ cái cuộc đời của David chỉ nhằm cho cái mục tiêu đó. Tất cả các cuộc chiến mà ông đã chiến đấu, ông đã sử dụng các chiến lợi phẩm đó để xây dựng nhà cho Chúa. Rất là tuyệt vời. Chúng ta phải thấy, cho nên David là một người từ đầu đến cuối là một cái người hiểu lòng của Đức Chúa Trời và theo lòng của Ngài. Thật là tuyệt vời. Và ngày nay chúng ta cũng đi con đường hẹp này. Và trên con đường hẹp này, mỗi bước chúng ta đi đều phải trả một cái giá. Đóng đinh cái tôi của mình trên thập giá. Đóng đinh xác thịt mình. Hướng lòng về Chúa. Tất cả đều phải, anh em phải trả một cái giá cho những việc đó. Nhưng mà Chúa ban cho anh em điều gì qua những cái chuyện đó? Vàng. Và vàng để làm gì? Vàng để xây dựng thành của Đức Chúa Trời. Vàng để xây nhà của Chúa. Chính vì vậy thật là tốt để hôm nay chúng ta tập để đắc thắng. Tại vì chúng ta theo đuổi một cái mục tiêu, cả mỗi cái sự khó khăn, cản trở đều nhằm có mục tiêu để chúng ta có được Đức Chúa Trời, để chúng ta thu thập của cải. Cái của cải này không phải là để chúng ta trở thành người giàu có ở Jerusalem, mà cái của cải này để xây dựng đền thờ, để xây dựng thành của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy chúng ta thu thập của cải ngày hôm nay, thu thập vàng. Và tôi thích đại với anh em rằng chúng ta đắc thắng vì mục tiêu đó. Trong đời sống hàng ngày chúng ta đắc thắng để chúng ta đạt được một mục tiêu này, để xây dựng thành của Đức Chúa Trời hàng sống. Nhiều người nghĩ rằng Jerusalem thuộc trời trong Khải Huyền 21, một cái thành hoàn toàn bằng vàng, rồi mấy con đường cũng bằng vàng. Anh em có biết rằng vật liệu vàng này đến từ đâu không? Đó là những cái giá mà những người đắc thắng phải trả để tích trữ vàng ở trong cái cuộc sống. Vàng mà họ tích trữ được, vàng mà anh em tích trữ ngày hôm nay được sử dụng để xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời và xây dựng thành của Ngài. Và Führer nói rằng chúng ta là những viên đá sống. Chúa là đá cốc nhà, còn chúng ta là viên đá sống. Nhưng mà không phải là một cái viên đá nào đó mà hồng viên đá bằng vàng. Chúa muốn chúng ta làm chúng ta trở thành những viên đá bằng vàng, những viên đá quý đời đời cho chương trình của Đức Chúa Trời, cho thành vinh hiển này, cho cô dâu của chiên con. Giống như chúng ta hát bài hát sáng nay, để cho cô dâu sẵn sàng để chiên con đến. Tôi nói với anh em biết rằng hiện nay Chúa không chờ đợi để cho thế giới này sa ngã thêm nữa, không phải để cho thế giới đồ bại hơn nữa. Chúa không có chờ đợi, mà Chúa chờ đợi đến khi công việc này được hoàn tất. Ngài chờ đợi cô dâu của Ngài chuẩn bị sẵn sàng. Đó là lý do chính tại sao Chúa chờ đợi. Là tôi nói rằng nếu mà anh em yêu Chúa thì anh em sẽ không có chờ để Chúa chờ đợi lâu hơn nữa. Anh em sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa đã chờ đợi lâu rồi. Con muốn làm cho ngày Chúa trở lại mau đến hơn. Những người đắc thắng sẽ nói rằng: Chúa ơi, con muốn mỗi ngày chuẩn bị cho sự tới lâm của Chúa. Con muốn có thêm nhiều vàng hơn nữa. Chúng ta hiến dâng mình như vậy cho điều đó. Xin Chúa mở mắt chúng ta ra để cho mục tiêu vinh hiển này thật là đáng để hiến dâng mình hoàn toàn. Lời của Chúa nói rằng thế gian với mọi tham dục của nó sẽ qua đi, còn ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ còn lại đời đời. Amen. Tuy chúng ta biết David là một cái người theo lòng của Đức Chúa Trời, nhưng mà David không phải là người hoàn hảo. David đã phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng mà ông có hai điểm. Ông có chương trình của Đức Chúa Trời ở trong lòng ông và ông luôn sẵn sàng để ăn năn. Hai điểm này rất quan trọng để đắc thắng. Có chương trình của Đức Chúa Trời ở trong lòng và sẵn sàng để ăn năn quay trở lại. Chúng ta không cần phải không có lỗi lầm. Nhưng mà Chúa có thể làm trọn công việc của Ngài cho chúng ta nếu chúng ta để Ngài chỉnh sửa chúng ta, ăn năn. David đã phạm hai lỗi lớn. Ông đã cưới Bathsheba là vợ của Uri. Nhưng mà ông đã ăn năn và Chúa đã nhân từ. Và con của Bathsheba chính là Solomon. Chúa thật là nhân từ thương xót. Rồi sau đó ông đã thống kê dân số, Chúa đã phán xét. Nhưng qua đó Chúa cũng đã bày tỏ cho David biết cái nơi Ngài chọn để xây dựng đền thờ. Đó chính là ân điển của Chúa. Cho nên chúng ta đừng có bỏ cuộc. Chúng ta phạm lỗi, nhưng sau đó chúng ta đứng lên và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cho vì chương trình của Chúa cũng con sẵn sàng hiến dâng tất cả chính mình con. Amen.